Thứ nữ công lược, chương 26, đoàn tụ thưởng, góc truyện audio.com. Trong tiếng cười, Hứa Mama dẫn mọi người ngồi vào bàn, đại phu nhân chỉ huy nhóm nha hoàn mang đồ ăn, Lục Di Nương đứng bên người đại lão gia giúp đỡ chia thức ăn, Hiêu Ca có bà Vũ ôm sang ngồi một bàn khác, bởi vậy trên bàn chỉ có đại lão gia, đại thái thái, La Trấn Hưng, Ngũ Nương cùng Thập Nhất Nương, vẫn còn dư lại ba cái ghế. Đại lão gia vung tay lên, nói, nơi này cũng không có người ngoài, tất cả mọi người ngồi xuống ăn cơm đi. Trong phòng mọi người trần chờ, sau đó nhìn đại thái thái. Một cái là con dâu mình, một cái là người đắc lực của mình, đại thái thái tự nhiên sẽ không phản đối, cười nói. Lão gia nói đúng, nơi này lại không có người ngoài, tất cả mọi người ngồi xuống ăn cơm đi. Đại phu nhân liền cười ngồi xuống bên người La Trấn Hưng, Lục Di Nương hướng đại lão gia cùng đại thái thái thi lễ xong mới ngồi xuống ghế, Hứa Mama nhất định không ngồi. Đều là chủ tử, nào có chỗ cho nô tỳ ngồi. Đại lão gia nghe xong thì biểu tình thản nhiên, thật sự cũng không có miễn cưỡng, đại thái thái thấy đại lão gia thản nhiên, thì càng muốn Hứa Mama phải ngồi, nên tự mình khuyên Hứa Mama. Nguyên nương, Hưng ca đều là ngươi từ nhỏ giúp đỡ trông nom, ngươi không ngồi, ai còn có tư cách ngồi. Lục Di Nương nghe xong thì đứng ngồi không yên, Hứa Mama thấy nế không ngồi sẽ không tốt liền cười ngồi ở trên ghế. Vậy ta đây liền đi quá giới hạn, đại lão gia cười cười kêu nha hoàn Hạnh Lâm phụ trách mang đồ ăn đi. Hạnh Lâm này là nha hoàn bên người đại phu nhân, từ khi bọn hắn chuyển đến nhà này xong, liền vẫn giúp đỡ đại phu nhân quản gia. Nghe được đại lão gia phân phó, nàng lập tức lên tiếng dạ, rồi truyền nhóm tiểu nha hoàn mang đồ ăn. Cá hoa vàng nấu nấm tuyết, cá nhúng giấm tây hồ, ngân nha kê ti, gỏi gà xé, giò thủ, mỹ nhân can, thanh đôn thịt cua đầu sư tử, đều là đồ ăn giang nam mọi người quen thuộc, bày tràn đầy một bàn. Ngay tại lúc mọi người nghĩ tất cả đồ ăn đã mang lên thì Hạnh Lâm bưng một chén cháo không rõ trắng hay hồng đến trước mặt đại thái thái. Đại thái thái, đây là đại lão gia đặc biệt phân phó làm cho ngài. Đại thái thái giật mình, đại lão gia đã nói, đây là bánh canh nổi danh Yến Kinh, màu hồng chính là cà chua, một loại vật rất quý hiếm từ bên kia Quảng Đông đem đến. Màu trắng chính là sợi mì chua chua, ngọt ngọt khác nhau rất lớn so với đồ ăn của chúng ta. Khai vị, ngươi nếm thử một chút. Đại thái thái nga một tiếng, thần sắc có chút hoảng hốt cầm lấy thìa uống một ngụm. Đại lão gia cười hỏi nàng, như thế nào, có hợp khẩu vị không? Đại thái thái nghe xong thần sắc bình thường, cười nói. Chính như lời lão gia nói, canh này chua chua nhọt ngọt rất hợp khai vị. Đa tạ lão gia, đại lão gia cười cười cầm đũa gắp một đũa cá hoa vàng trong cá nấu nấm tuyết, những người khác mới bắt đầu động đũa. Tất cả mọi người cử chỉ tao nhã, nhai kỹ nuốt chậm trên bàn trừ bỏ tiếng va chạm rất nhỏ, còn lại thì không có bất kỳ tiếng động nào. Ăn cơm xong, các nha hoàn dâng trà. Đại thái thái đột nhiên nói với Ngũ Nương cùng Thập Nhất Nương. Ngày mai các ngươi cũng theo ta cùng đi gặp đại tỷ các ngươi. Hai người đều chấn động nhưng cũng rất nhanh che giấu cảm xúc cười lên tiếng dạ. Nhân lúc thời gian không còn sớm, Hiêu Ca bình thường đã đến giờ ngủ nên mắt liền díu lại. Đại thái thái thấy thế mới phân phó đại phu nhân, đem giường Hiêu Ca đến trong phòng ta có hòa tường lại có. Góc truyện audio.com, Noãn Các không giống chỗ các ngươi nơi đó, còn phải đốt chậu than. Nương, nghe khẩu khí La Trấn Hưng, giống như không thập phần đồng ý. Đại phu nhân vội đoạt lời trượng phu nói, nương nói đúng ta đây sẽ cho các mama đem đồ vật Hiêu Ca lại đây. Đại thái thái cười gật gật đầu, La Trấn Hưng đáy mắt hiện lên vài tia bất đắc dĩ. Đại thái thái liền cười hắn, ngươi yên tâm, nương ngươi còn chưa có hồ đồ, ta sủng Hiêu Ca, nhưng nếu hắn phạm sai ta cũng sẽ không dung. Sẽ không dạy hư con ngươi, lúc này, La Trấn Hưng đành phải đứng dậy hướng đại thái thái nói cảm ơn. Đại thái thái che miệng mà cười, nói, hôm nay không còn sớm, các ngươi đều đi xuống nghỉ đi. La Trấn Hưng cùng đại phu nhân, Ngũ Nương cùng Thập Nhất Nương liền thỉnh an cáo lui. La Trấn Hưng cùng thê tử trở về nhà ngang, Ngũ Nương cùng Thập Nhất Nương trở về phía nhà sau. Trên đường đi, Ngũ Nương cười nói, ngày mai đi đến chỗ đại tỷ, ngươi cần phải ăn mặc xinh đẹp đó, đừng đánh mất mặt đại tỷ. Thập Nhất Nương cười nói, ta cũng không biết ngày mai mặc cái gì tốt không bằng tỷ tỷ đến giúp ta nhìn xem đi. Ngũ Nương cười lạnh, ta như thế nào dám, có người, nhiều chú ý hơn. Nói xong, liền nghiêm mặt đi, Thập Nhất Nương không khỏi thở dài. Nàng không ngờ, Ngũ Nương lại phản ứng lớn như vậy bất quá, năm nay nàng ấy đã 19 tuổi, hôn nhân đã thực gấp rồi, nên hành động vội vàng này có thể lý giải. Nhưng, nếu La Nguyên Nương chỉ muốn từ giữa tỷ muội tìm ra người làm thiếp thất để củng cố sủng ái hoặc là thay nàng sinh con thì xếp. hay là nói vạn bất đắc dĩ thân thể La Nguyên Nương không được, muốn từ tỉ muội tìm người thay thế mình chiếu cố đứa con nhỏ thể chất suy nhược kia thì cũng phải đợi sau khi nàng ấy nhắm mắt xuôi tay a. Nếu La Nguyên Nương còn sống một năm, nàng chẳng phải sẽ đợi một năm sao, nếu sống hai năm, nàng chẳng phải đợi hai năm à. Dùng một cái mình căn bản không thể nắm giữ tràn ngập mưu mô để đánh cực vận khí tương lai, có phải rất mạo hiểm hay không? Nghĩ đến đây, Thập Nhất Nương không khỏi sừng sốt, chẳng lẽ ý đại thái thái mang các nàng đến chính là như thế? Nếu Nguyên Nương còn có thể đợi thì phải là nàng, nếu Nguyên Nương đợi không được thì phải là Ngũ Nương. Nàng cảm giác mình suy nghĩ có chút loạn. Hôn nhân này còn liên quan đến Từ thị bên kia, bọn hắn so với La gia càng hiển hách hơn, so với La gia cũng có quyền thế hơn, chẳng lẽ sẽ mặc cho La gia sắp đặt như vậy sao? Hoặc là Nguyên Nương có biện pháp thuyết phục Từ gia? Trong lòng Thập Nhất Nương loạn hết cả lên, một đêm không có ngủ tốt, buổi sáng thức dậy, đáy mắt có thâm quầng rõ ràng. Đông Thanh luộc trứng gà để nàng đắp mí mắt, có thể hơi sót một chút, miễn cho đại thái thái thấy sẽ hỏi, ngài không thể trả lời nói chính mình lạ giường đi. Thập Nhất Nương giật mình cười, ngươi ngay cả lấy cớ đều giúp ta nghĩ tốt, Đông Thanh chỉ tiếc rèn sắt không rèn thép, tiểu thư có lòng đùa giỡn thì hãy để tâm mà ngẫm lại chuyện buổi chiều hôm nay đi. Chúng ta lại không biết ý đồ chân chính người ta, phòng bị cũng chưa chắc có chỗ dùng. Chuyện tới ở trước mắt, Thập Nhất Nương ngược lại bình tĩnh nhiều, hiện giờ chỉ có thể tỉnh táo quan sát. Rồi quay lại phân phó Hổ Phách, ngươi đợi lát nữa đi ra bên ngoài một chút. Bên này tuy đại bộ phận đều là người của đại phu nhân, nhưng bên người lão gia khẳng định là có người của đại thái thái còn. Gocchuyenaudio.com, có di nương bên kia, đều có thể nghĩ biện pháp hỏi thăm xem đại lão gia cùng đại gia đến Yến Kinh như thế nào. Ta thấy hôm qua, bỗng nhiên người của đại tiểu thư đột nhiên đến thỉnh an đại thái thái, bộ dáng đại lão gia cùng đại gia thập phần kinh ngạc. Người cũng phải hỏi xem đại tiểu thư bình thường có cùng bên này đi lại thường xuyên hay không. Hổ Phách biểu tình nghiêm túc nói. Tiểu thư yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Cho Đông Thanh và Tân Cúc cùng ta đi là được, đợi lát nữa ta còn phải rửa mặt trang điểm thay xiêm y, bằng không, đại thái thái cho rằng ta đối với việc đi Vĩnh Bình Hầu Phủ không coi trọng. Về phần Thu Cúc cùng Trúc Hương, nếu có thể giúp ngươi là tốt nhất. Ngươi trực tiếp để các nàng giúp ngươi chạy tới chạy lui. Còn có những đồ vật mà Ngô Mama nhờ chúng ta mang. Chúng ta đến Từ gia dù sao cũng là khách không quen biết, nếu phiền toái người ta luôn không tốt, Hổ Phách ngươi cũng đi hỏi xem bên này có ai đó hay đi lại cùng Từ gia không, nếu có thể giúp đỡ đem việc này làm xong thì rất tốt. Mấy nha hoàn cung kính nghe Thập Nhất Nương phân phó xong thì Hứa Mama đến đây. Thập Nhất Nương áp chế đáy lòng kinh ngạc nghênh đón Hứa Mama. Mama có cái gì phân phó? Hứa Mama cười nói, phân phó thì không dám. Nhưng phụng mệnh đại thái thái, bảo ta đến xem Thập Nhất tiểu thư chuẩn bị mặc xiêm y nào đi Vĩnh Bình Hầu Phủ. Không ngờ lại coi trọng đến trình độ này. Thập Nhất Nương âm thầm kinh hãi. Nàng nguyên nghĩ sẽ mặc bộ y phục nhũ đỏ bạc như vậy, sẽ làm cho vóc dáng gầy gò của nàng không chỉ có vẻ gầy gò còn có vẻ đơn bạc. Nếu Nguyên Nương hỏi, đến lúc đó, nàng sẽ lấy việc say thuyền ám chỉ cho Nguyên Nương thân thể mình rất kém cỏi, huống hồ, say thuyền là sự thật, ngay cả đại thái thái cũng tìm không ra khe hở nào. Mặc kệ Nguyên Nương vì mục đích gì mà muốn mang mình đến Yến Kinh, ở bất hiếu có ba, không con là tội lớn nhất, điều kiện trọng yếu đầu tiên, thì một cô nương thân thể không tốt có nghĩa là khó sinh con, cơ hội nàng tham gia tự nhiên sẽ giảm đi rất nhiều, bằng không, lão thái thái của Từ gia sẽ không vì Nguyên Nương đẻ non mà không chỉ cho thông phòng ngừng dược còn nạp một phòng tiếp thất cho con. Nghĩ vậy, trong lòng Thập Nhất Nương hơi chấn tĩnh. Lại nói tiếp, chủ ý này là từ chỗ Thập Nương nơi đó nghĩ ra, nàng chính là nghĩ muốn khi nào thì hen suyễn thì sẽ hen suyễn lúc đó. Nhưng hiện tại, chủ ý này ít nhất đã thất bại đi một nửa. Các tiểu thư khuê các có nhiều thời gian, nên đại bộ phận đều chăm chút cách ăn mặc của chính mình. Đừng nói là đại thái thái, ngay cả Hứa Mama trình độ cũng không tầm thường. Hơn nữa giản sư phó dạy nữ hồng cho các nàng, cũng từng không tiếc công sức dạy cho các nàng cách phối hợp các loại màu sắc phức tạp, mục đích là để thêu hoa, như cũng vì cách ăn mặc như thế nào cho nổi bật. Thập Nhất Nương có thể giả vờ muốn nổi bật nên mặc màu đỏ nhũ bạc, cũng không có năng lực tiếp tục mặc nó sau khi thử mặc bây giờ. Ý niệm trong đầu nàng bất chợt lóe qua, nàng cười nói cho Đông Thanh giúp nàng đem hai bộ y phục màu vàng nhạt trước có hoa văn tứ hỷ như ý lấy ra, sau đó mang trang sức xích ngân chân châu của đại thái thái cho nàng cùng châm tử và châu hoa cho Hứa Mama xem. Ngài xem mặc như vậy có được không? Hứa Mama gật đầu cười, đáy mắt có chút tán thưởng thật sâu. Thập Nhất tiểu thư dáng người mềm mại, mặc xiêm y màu sắc trang nhã, đeo trang sức này là rất thích hợp, không hổ là đi theo. Gocchuyenaudio.com giản sư phó học thêu hoa, trong lòng Thập Nhất Nương âm thầm cười khổ, đợi Hứa Mama vừa đi, nàng liền đem trứng gà đông thanh dùng để lăn mi mắt cho nàng đều ăn, còn thiếu chút nữa thì nghẹn Tân Cốc cười nàng. Tiểu thư chính là ở trên thuyền bị đói, hiện tại thấy cái gì ăn cũng đều ngon. Thập Nhất Nương không để ý tới nàng, mà đi đến chỗ đại phu nhân. Thật ra nhà ngang có 7 gian nhà giữa, nhĩ phòng phía đông làm noãn các cho bà tử trực đêm, gian sau lại làm thủy hoa môn, nhĩ phòng bên kia lại phá đi làm một cái vườn hoa nhỏ, chỉ còn 3 gian xương phòng phía tây, chưa nói đến việc so cùng chính viện, mà chính là so với dãy nhà sau chỗ ngũ nương cùng Thập Nhất Nương ở, diện tích đều nhỏ hơn 1/3. Lúc Thập Nhất Nương đi vào trước vườn hoa nhỏ của Thủy Hoa Môn đang có 5-6 phụ nhân vây quanh Hạnh Lâm nói đó cái gì, trên mặt Hạnh Lâm biểu tình có chút không kiên nhẫn, thấy Thập Nhất Nương tới, nàng xa xa chào hỏi. Thập Nhất tiểu thư, ngài đã tới. Nói xong, đẩy mấy phụ nhân vây quanh ở bên người chính mình mà đi qua. Ta chính là đến thăm ẩu tẩu, Thập Nhất Nương cười, người có việc vội thì đừng trì hoãn. Hạnh Lâm làm bộ thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Ít nhiều cũng là nhờ ngài đến, bằng không ta còn không có thể thoát thân được, tại sao lại nói trì hoãn. Thập Nhất Nương cười cười cũng không hỏi nàng là chuyện gì, mà chỉ nói. Đại phu nhân có ở trong phòng không? Cách Trương,